tiến trình phổ quát. 40 năm sau khi Trung Quốc chiếm cứ Tây Tạng, thế giới vẫn còn không biết gì về những chuyện xảy ra, không biết gì về tầm mức kinh hoàng phá hoại và sự diệt chủng có hệ thống mà dân Tây Tạng đã và đang chịu đựng. Trên 1 triệu người trong số 6 triệu dân Tây Tạng đã chết dưới bàn tay Trung Quốc. Những khu rừng rộng lớn của xứ Tây Tạng cũng cần thiết như rừng Amazon đối với sinh thái quả địa cầu đã bị đốn trụi. Đời sống thiên nhiên hầu như đã bị tàn phá hoàn toàn. Bình nguyên và sông ngòi đã bị ô nhiễm vì phế thải hạt nhân. Đại đa số tu viện trong số 6.500 ngôi tu viện đã bị phá hủy. Dân tộc Tây Tạng đang đối diện họa diệt vong, và vẻ huy hoàng của nền văn hóa Tây Tạng trên đất mẹ hầu như hoàn toàn bị xóa sạch. Ngay từ đầu, lúc Trung Quốc chiếm đóng Tây Tạng vào thập niên 1950, nhiều sự tàn bạo dã man đã xảy ra. Những bậc thầy tâm linh tăng ni là những mục tiêu trước hết, vì Trung Cộng muốn trước tiên là làm cho dân mất tinh thần bằng cách xóa sạch mọi dấu vết đời sống tôn giáo. Nhiều, thật nhiều câu chuyện đã đến nơi tôi trải qua bao năm nay về những cái chết phi thường, cảm động trong những hoàn cảnh tệ hại nhất. Những cái chết này đã làm chứng cho vẻ sáng chói của sự thật mà người Trung Quốc lấy làm tức tối đã không phá nổi. Ở phần đất tỉnh Kham của Tây Tạng nơi tôi xuất thân, có một vị Kenpo trụ trì già đã trải nhiều năm nhập thất trong núi. Người Trung Quốc tuyên bố họ sắp trừng phạt ngài, mà ai cũng hiểu có nghĩa là tra tấn và giết chết, và gửi đến nơi ẩn cư một tiểu đội để bắt. Vị trụ trì quá yếu không thể đi bộ, nên người Trung Quốc tìm cho ngài một con ngựa già gầy để đi cuộc hành trình cuối của ngài. Họ trói ngài ngồi trên lưng ngựa và dắt ngựa đi xuống con đường để đến trại quân. Ngài khởi sự hàng. Người Trung Quốc không hiểu được lời ca, nhưng những tu sĩ cùng bị bắt với ngài về sau đã kể ngài hát bài ca chứng đạo, những bài ca tuyệt đẹp tuôn phát tự nhiên từ những chiều sâu và niềm hỷ lạc của sự đắc đạo. Từ đoàn người đi theo con đường ngoằn ngoèo xuống núi, những người lính lầm lũi đi trong sự im lặng như đá. Nhiều tu sĩ khóc, nhưng vị trú trì vẫn hát suốt quãng đường. Chẳng bao lâu, trước khi đoàn người đến trại binh, ngài ngưng hát và nhắm mắt. Toán người lại tiếp tục đi trong im lặng. Khi đi qua cổng để vào trại, họ mới biết ngài đã viên tịch, ngài đã lặng lẽ từ giả nhục thân. Ngài đã biết cái gì để làm cho ngài bình an đến thế khi đối diện cái chết? Cái gì đã đem lại cho ngài niềm vui và vô quý để ca hát vào những giây phút cuối cùng? Có lẽ ngài đã hát một bài kiểu như những câu thơ từ tia sáng vô nhiễm di bút của Long Chen Bà, bậc thầy Chúc Chen vào thế kỷ 14. Trong bầu trời đêm không mây, mảnh trăng đầy vua của các vì sao sắp sửa lên. Gương mặt đấng từ bi của con liên qua sanh, dẫn con đi tỏ ra niềm đón chào đôn hậu. Niềm hỷ lạc của tôi trước cái chết còn vô vàng lớn lao hơn thương gia được cụ, hơn các vị vua trời khi thắng trận, hơn các bậc hiền nhân được hỷ lạc trong thiện như du khách khởi hành khi đến thời. Tôi sẽ không còn ở lại trong trần gian, mà sẽ an trú trong thành trì đại lạc bất tử. Cuộc đời tôi đã xong, nghiệp tôi đã tận, những lợi ích do cầu nguyện đem lại cũng không còn. Mọi việc thế gian đã chấm dứt, màn kịch cuộc đời đã buông. Trong nháy mắt tôi sẽ nhận ra tinh hoa của đời tôi. Trong không gian thuần tịnh bao la của trung giới, bây giờ tôi sống an vị trong nền tảng sự toàn vẹn tối sơ. Nội tại trong tôi đã làm cho tâm người hạnh phúc. Tôi đã dùng ân phước đời này để thực hiện tất cả lợi lạc của giải thoát. Hỡi các đệ tử cao quý, bao năm chung sống, niềm vui san sẻ chân lý đã làm thầy mãn nguyện. Giờ đây nhân duyên với đời đã chấm dứt, thầy như kẻ ăn xin hài lòng với cái chết. Đừng buồn cho thầy mà hãy tiếp tục nguyện cầu. Đây là những lời tâm huyết để giúp các con như hoa sen nở, và các con trong niềm sùng tín như ông xà vào múc mật của niềm hỷ lạc siêu trần. Nguyện nhờ công đức những lời này khiến cho hữu tình các cõi sinh tử đạt niết bàn trong nền tảng sự toàn vẹn tối sơ. Đây chắc hẳn là lời của một người đã thành tựu sự chứng ngộ cao nhất, cùng với những gì mà sự chứng ngộ ấy mang lại: niềm vui, sự vô quý, giải thoát và trí tuệ, mục tiêu của giáo lý này và của đời người. Tôi nghĩ đến những bậc thầy như Lonchen Ba và các bậc thầy tôi Samchen Khenpse, Dingo Khenpse, Đức Trông Rinpoche, và tôi tưởng tượng những người đã tu chứng giống như những cánh đại bàng bay lượn vươn lên khỏi sinh tử. Nhìn thấy sinh tử đúng như bản chất, nghĩa là trong một khổ tương duyên sinh chằng chịt nhiệm mọc. Nhìn bằng con mắt chim đại bàng, con mắt của thực chứng là nhìn từ trên cao xuống một phong cảnh, trong đó những ranh giới cho ta tưởng tượng giữa sống và chết bây giờ hòa lẫn vào nhau và tan biến. Nhà vật lý đã mô tả như là sự toàn vẹn không gián đoạn trong dòng biến dịch. Những gì được các bậc thầy thấy bằng mực trực giác toàn vẹn chính là dòng biến dịch ấy, cái toàn vẹn không gián đoạn ấy. Những gì mà trong vô minh chúng ta gọi là sống và trong vô minh ta gọi là chết chỉ là những phương diện khác nhau của cái toàn vẹn ấy, sự biến dịch ấy. Đây là cái thấy rộng lớn của năng lực chuyển hóa mà giáo lý trung ấm đã mở ra cho chúng ta và được thể hiện bởi các bậc thầy tối thượng. Những mặt khải của các trung ấm. Như vậy, nhìn sự chết qua con mắt thực chứng chính là nhìn nó trong bối cảnh của sự toàn vẹn này, như một phần nhỏ của dòng biến dịch vô thủy vô chung, tính độc nhất vô nhị. Năng lực của giáo lý trung ấm nằm ở chỗ qua sự chỉ rõ tiến trình cái chết, nó còn gợi cho ta cả tiến trình sự sống. Bây giờ ta hãy nhìn vào những gì xảy đến cho một người chết vào từng mỗi giai đoạn trong ba giai đoạn cao điểm của cái chết. Một, ở cao điểm của tiến trình chết, khi mà tứ đại cảm giác và tư tưởng đã chấm dứt hoạt động, thì bản chất tối hậu của tâm, ánh sáng căn bản được hiển lộ trong giây lát. Hai, rồi chỉ một thoáng tia sáng của bản tâm ấy được trình diễn chiếu ra dưới dạng âm thanh, màu sắc và ánh sáng. Ba, kế tiếp, tâm thức người chết tỉnh dậy và đi vào trung ấm tái sanh. Tâm phàm tình của y trở về, khoác một hình dạng gọi là thân ý sanh, chịu sự sai khiến của nghiệp và thói quen quá khứ. Những nghiệp này lèo lái tâm phàm tình, bám lấy những kinh nghiệm huyễn hóa trong cõi trung ấm, xem như cái gì rất thực và chắc chắn. Vậy, theo giáo lý trung ấm chỉ cho chúng ta, chết nghĩa là gì? Không gì khác ngoài ba giai đoạn của tiến trình tuần tự thể hiện của tâm tính. Từ tự tính thuần tịnh của bản tâm qua ánh sáng và năng lượng, tia tự chiếu của bản tâm, rồi đi vào sự kết tinh càng vững chắc thêm của một hình dạng tâm thức thân ý sanh. những gì mở ra một cách rõ rệt trong trung ấm chết, trung ấm pháp tánh và trung ấm tái sanh, là một tiến trình gồm 3 giai đoạn. Đầu tiên, sự chấp dứt hoàn toàn hoạt động tâm Phật đi, đưa đến sự phô bày tinh chất tâm. Thứ hai, tia chiếu tự nhiên của nó. Và thứ ba là kết tinh và thể hiện của thần ý sắc. Giáo lý còn cho ta biết thêm rằng 3 giai đoạn ấy không chỉ diễn ra trong tiến trình chết, mà còn diễn ra ngay trong tâm ta vào lúc này, vào mọi lúc, trong những tư tưởng và cảm xúc của ta, và ở mọi tầng lớp kinh nghiệm tâm lý. Theo tôi, đấy là một tri kiến thực cách mạng, thay đổi cách thấy của ta về mọi sự nếu ta hiểu được. Một cách khác nữa để hiểu tiến trình này là nhìn vào những gì được hiển bày vào mỗi giai đoạn của sự chết. Giáo lý nói đến 3 mức độ của hiện hữu, từ đó có ra phản ngữ cây da thân. Cây da ở đây nghĩa là chiều hướng, phạm vi hay căn bản. Ta hãy nhìn vào tiến trình 3 giai đoạn đó. Một, bản chất tuyệt đối hiện bày dưới dạng ánh sáng căn bản hay điểm liên quan vào lúc chết, và được gọi là pháp thân, chiều chân không, chân lý vô điều kiện, trong đó ảo tưởng vô minh hay bất cứ loại khái niệm nào đều chưa từng xâm nhập được. 2. Tia năng lực và ánh sáng nội tại được trưng bày một cách tự nhiên trong bạc đô pháp tánh, gọi là báo thân. Chiều phúc lạc toàn vẹn phạm vi của pháp hỷ sung mãn, vượt ngoài mọi giới hạn nhị nguyên, ngoài thời không. 3. Phạm vi ngưng động thành hình dáng được hiển thị trong bạc đô tái sanh, gọi là ứng thân, chiều biến hóa không. Hãy nhớ bây giờ rằng khi ta nhìn vào bản chất của tâm, ta cũng thấy nó có 3 phương diện ấy. Thể của nó là chân không, như bầu trời, tướng hay bản chất của nó là tỏa sáng, và dụng hay năng lực của nó là đại bi vô ngại. Cả 3 đều hiện diện đồng thời và hòa nhập làm một trong tính khứ 3. Đức Liên Hoa Sanh Padma Samphawa mô tả nó như sau: trong tính giác này, 3 thân không rời nhau và hiện diện viên mãn như một. Vì nó trống rỗng vô sanh nên là pháp thân. Sự sáng suốt nó biểu hiện, tia chiếu tự nội của chân không ấy nên là báo thân. Nó khởi lên không bị chướng ngại, không gián đoạn nên là ứng hóa thân. 3 thân đầy đủ và hoàn toàn hiện diện này chính là tinh chất của nó. Như vậy, 3 thân ám chỉ 3 khía cạnh nội tại của tâm giác ngộ, và dĩ nhiên chúng cũng ám chỉ những khả năng khác nhau của những nhận thức chúng ta. Phần đông chúng ta đều bị giới hạn trong cái thấy của mình và chỉ nhận thức theo chiều ứng hóa thân, gồm những hình sắc và biểu hiện. Đây là lý do tại sao đối với phần đông chúng ta, giây phút chết là một khoảng trống, một trạng thái quên lãng, vì chúng ta chưa bao giờ gặp, cũng chưa bao giờ phát triển một phương pháp để nhận ra thực tại pháp thân khi nó khởi lên dưới dạng ánh sáng căn bản hay điểm liên quan. Chúng cũng không hy vọng gì nhận ra lãnh vực báo thân khi chúng xuất hiện trong bạc đô pháp tánh, bởi vì toàn thể cuộc đời của ta đã được sống trong phạm vi nhận thức bất tịnh của những biểu hiện ứng hóa thân, nên vào lúc chết ta được chuyển thẳng về lại trong chiều không gian ấy. Chúng ta thức dậy kinh hãi và tán loạn trong trung ấm tái sanh, trong một thân ý sanh, xem những kinh nghiệm hiện hóa là chắc thực, cũng như trải nhiều đời trước ta đã xem chúng là thực. Bị thúc đẩy bởi nghiệp cũ một cách đáng thương, chúng ta loạn choạng tiến về phía tái sanh. Tuy nhiên, những vị tu chứng thì đã khởi lên một nhận thức hoàn toàn khác với chúng ta, một nhận thức trong suốt, tiến hóa, thanh tịnh đến nỗi dù họ vẫn còn mang một thân xác con người, họ đã thấy được thực tại dưới hình thức hoàn toàn thanh tịnh, trong suốt, ở trong một chiều không gian vô biên. Và đối với họ, như ta đã thấy, kinh nghiệm về cái chết không đem lại sợ hãi hay bất ngờ, trái lại còn được tóm lấy như một cơ hội để giải thoát rốt ráo, tiến trình trong giấc ngủ. Ba giai đoạn của tiến trình mà chúng ta thấy mở ra trong các trạng thái trung ấm, cũng có thể thấy được trong các mức độ tâm thức trong đời sống. Hãy xét chúng dưới ánh sáng những gì xảy đến trong giấc ngủ. Khi ta ngủ, các giác quan và tầng thô của tâm thức tan rã, và dần dần bản chất tuyệt đối của tâm, có thể nói là ánh sáng căn bản, lộ ra trong chốc lát. Kế tiếp, có một chiều tâm thức có thể so sánh với bạc đô pháp tánh, vì tế đến nỗi ta thường hoàn toàn không ý thức ngay cả hiện hữu của nó. Có bao nhiêu người trong chúng ta khi ngủ ý thức được cái lúc trước khi nằm mộng? Đối với phần đông chúng ta, tất cả những gì ta biết được chỉ là giai đoạn kế tiếp, khi tâm trở nên hoạt động trở lại, và ta thấy mình trong một thế giới chiêm bao tương tự trung ấm tái sanh. Ở đây ta có một thân mộng và kinh qua những cảnh mộng mà phần lớn chịu ảnh hưởng thói quen và hoạt động của tâm thức. Tất cả đều tin là chắc thực, không hề nhận ra mình đang chiêm bao. Tiến trình trong tư tưởng và cảm xúc. Cũng chính tiến trình ấy có thể nhận thấy trong sự vận hành của tư tưởng và cảm xúc, và cái cách chúng kinh khởi. Ánh sáng căn bản, bản chất tuyệt đối của tâm là trạng thái tối sơ của tính giác rít ta, hiện hữu trước khi bất cứ ý nghĩ hay cảm xúc nào khởi lên. Trong không gian vô điều kiện của nó, một năng lực căn đệ giấy động, tia chiếu tự nhiên của tính giác bắt đầu khởi lên như nền tảng, khả năng và nhiên liệu cho cảm xúc sống sích. Năng lực này lúc ấy có thể khoác lấy hình dạng của ý nghĩa và cảm xúc, mà cuối cùng đẩy chúng ta vào hành động để tích lũy nghiệp. Chỉ khi hành thiền thật quen thuộc, ta mới có thể thấy rõ tiến trình này. Một khi ý tưởng và cảm xúc tuần tự im bặt, tan vào tự tánh tâm, ta có thể thoáng thấy tính giác trong phút chốc, đó là trạng thái tối sơ. Rồi ta để ý rằng, từ sự vắng lặng yên tĩnh của tự tánh tâm mở ra một chuyển động, chuyển tướng nói trong kinh Lăng Già, và một năng lực sống sích đơn thuần, đó là tia tự chiếu của tính giác. Nếu có một chấp thủ kèm theo sự sinh khởi của năng lực ấy, thì năng lực ấy đương nhiên kết tinh thành ý tưởng. Ý tưởng này lại đưa chúng ta trở về hoạt động tâm thức và khái niệm, tiến trình trong đời sống hàng ngày. Ta đã thấy cái tiến trình này xảy ra trong ngủ và mộng, và trong sự hình thành ý tưởng cảm xúc. Bây giờ ta hãy nhìn nó xảy trong kinh nghiệm đời sống hàng ngày. Điều này dễ thấy nhất khi ta nhìn kỹ một động tác mừng hay giận. Hãy xem xét nó. Bạn sẽ thấy luôn luôn có một khe hở trước khi một cảm xúc khởi sinh. Cái giây phút dạt dào trước khi năng lực của cảm xúc có cơ hội khởi lên là một giây phút của tỉnh thức tuần túy, trong đó có thể thoáng thấy tính giác chân thật. Trong một thoáng chốc, bùa lực của vô minh bị đánh tan. Chúng ta hoàn toàn tự do, thoát khỏi nhu cầu hay khả năng chấp thủ, và cả đến khái niệm bám víu cũng trở thành dư thừa ở đây. Tuy nhiên, thay vì ôm lấy tánh không của khe hở ấy, trong đó ta có thể tìm thấy phúc lạc của sự giải thoát, không vướng bận một ý tưởng khái niệm nào. Chúng ta lại tóm lấy sự bảo đảm khả nghi của cái màn kịch cảm xúc quen thuộc, dễ chịu của chúng ta, được điều khiển bởi những khuynh hướng tập quán của ta. Đấy là cái cách mà một năng lực nội tại vô điều kiện khởi lên từ tự tánh đã được kết tinh thành một cảm xúc, cái cách, mà sự thanh tịnh nguyên thủy bỗng bị nhuốm màu và vặn vẹo bởi cái thấy theo kiểu luân hồi sinh tử của chúng ta, rồi đem lại một nguồn tương tục cho những vọng tưởng tán loạn hàng ngàn. Khi xét mọi khía cạnh của đời sống, ta sẽ thấy rằng chúng ta liên tục trải qua trong ngủ và mộng, trong ý tưởng và cảm xúc. Cũng một tiến trình ấy như trong các cõi trung ấm. Và giáo lý trung ấm cho ta thấy chính điều này mang lại cho ta vô vàn cơ hội để giải thoát, bây giờ cũng như khi chết. Giáo lý chỉ cho ta thấy chính tính chất, hình dạng và sự độc đáo của tiến trình này đã đem lại hoặc cơ hội giải thoát, hoặc khả năng tiếp tục mê lạc. Vì mỗi khía cạnh của toàn thể tiến trình đều đồng thời trao cho ta cơ hội giải thoát hoặc cơ hội trầm luân. Giáo lý trung ấm mở ra cho ta một cánh cửa, chỉ cho chúng ta làm thế nào ta có thể bước ra khỏi chu kỳ chết và tái sinh bất tận ngoài tầm kiểm soát. Giáo lý ấy nói với ta rằng suốt quá trình các trung ấm của cuộc đời và của sự chết, mỗi khi ta có thể nhận ra và duy trì một ý thức bền bỉ về tính giác khuyết ta hay tự tánh tâm, hoặc khi ta có thể kiểm soát tâm ý được phần nào, thì ta có thể đi qua cái cửa đó để tiến đến giải thoát. Tùy theo giai đoạn của trung ấm, tùy theo mức độ quen thuộc của bạn đối với cái thấy về tự tánh tâm, và tùy theo chiều sâu của sự hiểu biết về tâm, ý nghĩ và cảm xúc bạn mà sự nhận ra này sẽ sai khác. Điều mà giáo lý trung ấm cũng dạy cho ta là những gì xảy ra trong tâm ta bây giờ trong đời cũng giống hệt như cái gì sẽ xảy đến trong các trung ấm sau khi chết. Vì cốt tủy vốn không có khác nhau, sống và chết là một, ở trong cái toàn thể không gián đoạn và dòng biến dịch. Chính vì vậy mà một bậc thầy Tây Tạng vào thế kỷ 17 giải thích những tu tập căn để cho mỗi giai đoạn trung ấm, đời này, chết, pháp tánh và tái sanh, theo kiểu tình trạng hiểu biết hiện tại của ta về bản chất của ý nghĩ và cảm xúc, về tâm và nhận thức của nó. Hãy nhận chân hết thảy tướng xuất hiện đều như mộng, chỉ do tâm ngươi chiếu xa như huyện không thật, không bám víu gì, an trú, tính giác, vượt ngoài mọi khái niệm. Đây là tinh yếu của tu tập trong bản đồ đời này. Ngươi rồi sẽ chết, không gì thực sự hữu ích lúc đó. Những gì ngươi kinh qua lúc chết chỉ do tâm biết ra, không tạo ý tưởng để chúng tan biến trong tính giác bao la. Đây là trọng tâm của tu tập trong bạc đô cái chết. Bất cứ chấp thủ gì vào sinh hay diệt, thiện hay ác, đều là tâm ngươi. Và tâm này là tự chiếu của pháp thân, dù bất cứ gì sinh khởi. Không bám vào các sinh khởi ấy, hay lập khái niệm về chúng, chấp nhận hoặc chối bỏ. Đây là cốt tủy sự tu tập cho bạc đồ pháp tánh. Sinh tử của tâm ngươi, niết bàn của tâm ngươi. Mọi lạc khổ vọng tưởng không ở đâu ngoài tâm. Vậy, hãy đạt đến sự tự chế tâm ngươi. Đây là trọng tâm của bạc đồ tái sanh. Bây giờ ta có thể nhìn vào bạc đô đặc biệt để thấy sự tu tập thiền định của ta, sự hiểu thấu cảm xúc ý tưởng ta và những kinh nghiệm của ta trong bạc đô ấy tương quan mật thiết với nhau như thế nào, và thế nào những kinh nghiệm của ta trong bạc đô ấy phản chiếu trở lại trong cuộc đời thường của ta. Có lẽ bạc đô hữu ích nhất để khảo sát là bạc đô pháp tánh, nơi mà năng lực thuần túy sẽ trở thành cảm xúc, bắt đầu sanh khởi tự nhiên như tia tự chiếu của tính giác khuyết ta, và cảm xúc là mối bận tâm ám ảnh con người trong thế giới hiện tại. Thực sự hiểu được bản chất cảm xúc là đã tiến rất xa trên đường đến giải thoát. Mục đích sâu xa nhất của thiền là có thể an trú không tán loạn vào trạng thái Kripa, tự tánh giác, và an trú cái thấy kiến để nhận ra rằng bất cứ gì khởi lên trong tâm chỉ là sự hiện bày của tính giác ấy, cũng như mặt trời và muôn ngàn tia sáng nó chiếu ra chỉ là một, bất khả phân. Như Natsat Kranho nói trong câu thơ của ông về pháp tánh: bất cứ cái gì chấp thủ vào sinh hay diệt, tốt hay xấu, đều là tâm ngươi, và chính cái tâm ấy là tia chiếu của pháp thân. Như vậy, khi bạn ở trong tự tánh giác và khi cảm xúc tư tưởng khởi lên, bạn nhận ra ngay chúng là gì, từ đâu chúng tu phát. Khi ấy, bất cứ gì khởi lên đều trở thành tia tự chiếu của tuệ giác ấy. Nhưng nếu bạn mất dấu sự hiện diện của ý thức trong suốt thuần tịnh ấy về tính giác, thì bạn không nhận ra được bất cứ gì khởi lên. Và khi ấy nó trở nên tách biệt với bạn. Nó tiếp tục để hình thành cái mà ta gọi là ý tưởng hay một cảm xúc, và đấy là sự tạo tác của nhị nguyên. Để tránh điều này và những hậu quả của nó, Natsat Kranho nói: đừng bám vào những sự sanh khởi, lập thành khái niệm về chúng, chấp nhận hoặc chối bỏ chúng. Đây là trọng tâm của tu tập cho trung ấm cuộc đời. Sự phân cách giữa bạn và những sanh khởi trong tâm bạn và tính nhị nguyên mà nó gây ra được phóng đại một cách ghê gớm sau khi chết. Điều này giải thích làm thế nào nếu không có sự trực nhận cốt yếu này về thực chất những gì sinh khởi trong tâm. Trong bạc đu pháp tánh, những âm thanh, ánh sáng và quan sát xuất hiện có thể khoác một thực tại khách quan, như thể là thực có những hiện tượng ngoại giới kinh hoàng đang xảy đến với bạn. Trong một tình huống như vậy, bạn chỉ còn nước là chạy trốn tia sáng chói lọi của chư thần an lạc và phẫn nộ ấy, để hướng đến những ánh sáng mờ quen thuộc quyến rũ của lục đạo. Vậy sự trực nhận cốt yếu trong bạc đô pháp tánh là đây là năng lực trí giác của tâm ta đang xuất hiện. Chư Phật và ánh sáng trí tuệ cũng không ngoài tâm bạn, mà chính là năng lực tính giác của bạn. Nhận ra điều ấy là một kinh nghiệm bất nhị, và thể nhập vào đó là giải thoát. Những gì xảy ra trong bạc đô pháp tánh vào lúc chết, và bất cứ khi nào một cảm xúc bắt đầu sanh khởi trong tâm ta lúc sống, đều đi theo cùng một tiến trình tự nhiên ấy. Vấn đề là chúng ta có nhận ra được thực chất sự sinh khởi ấy hay không. Nếu ta có thể nhận ra sự sinh khởi một cảm xúc đúng như thực chất của nó, nghĩa là năng lực tự nhiên của bản tâm, thì ta có thể tự giải thoát khỏi những hậu quả tiêu cực, những nguy hiểm có thể có của cảm xúc ấy, và để cho nó tan trở lại vào trong tính sáng suốt thuần tịnh của tính giác vô biên. Sự nhận ra này và sự giải thoát mà nó đem lại chỉ có thể là kết quả của nhiều, rất nhiều năm tu tập thiền quán nghiêm chỉnh nhất, vì nó đòi hỏi một sự quen thuộc lâu dài và an trú vững chãi trong tự tánh tâm. Ngoài sự tu tập ấy ra, không có gì có thể đem lại cho ta niềm an tịnh và giải thoát khỏi những khuynh hướng tập quán, những cảm xúc mâu thuẫn trong ta, một sự giải thoát mà tất cả chúng ta đều khát khao có được. Mặc dù theo giáo lý, sự giải thoát ấy rất khó, nhưng sự biết rằng có thể giải thoát cũng đủ là một nguồn cảm hứng và hy vọng lớn lao cho chúng ta. Có một cách để hiểu ý tưởng và cảm xúc, tâm và bản chất nó, sống và chết một cách trọn vẹn. Cách đó là đạt đến thực chứng. Các bậc đã giác ngộ nhìn sống chết như nhìn vào lòng bàn tay, vì họ biết sinh tử là tâm ngươi, Niết bàn cũng là tâm ngươi. Tất cả lạc và khổ, tất cả vọng tưởng không hiện hữu tách biệt với tâm ngươi. Và tri kiến sáng suốt này được an trú vững vàng qua tu luyện dài lâu, được thể nhập trong từng cử động, ý nghĩ và cảm xúc, để thấy được chúng chỉ có một cách tương đối. Chính tri kiến ấy đã giải tỏa được chúng. Khi đã tỉnh hóa ảo tưởng lớn, bóng tối của tâm, thì ánh sáng rực rỡ của mặt trời không bị ngăn che khởi lên liên tục.